lạy Chúa Giêsu. Chúng con tín thác vào Chúa, chúng con tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Ngày tình yêu, ngày Valentine, người ta nói với nhau về tình yêu của con người, người ta nói với nhau tình yêu của nam nữ, người ta nói với nhau về tình yêu của những cặp tình nhân, họ yêu thương nhau như thế nào. Nhưng chúng con muốn nói với nhau về tình yêu của Thiên Chúa. Chúng con muốn nói với thế giới về tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu không gì có thể so sánh được. Một tình yêu yêu cho đến cùng. Một tình yêu yêu hiến mạng sống vì người mình yêu. Ra thì có đáng vỗ tay không? Có hay không? Mình cứ phải nhìn nhận thực có hay không? Không. Nhưng mà tại sao mình cứ vỗ tay? Tại vì thưa anh chị em, là mình có hai cái nhận định. Một là mình chỉ dừng lại ở khía cạnh nghệ thuật thôi, ở khía cạnh hay dở, đúng sai. Mà nếu ta chỉ dừng lại ở cái cạnh nghệ thuật hay giờ đúng sai, ta hát bài tình yêu thì vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi. Có những người hát rất hay về tình yêu mà chưa bao giờ biết yêu là gì, có không? Có không? Có những người hát rất hay về tình yêu là tuyệt vời, tình yêu là chung thủy, tình yêu là số 1, nhưng mà người ấy ít nhất là 3 cô bồ, 5 cô vợ và 36 người con, có không? Có không? Có. Ta thấy những nghệ sĩ ấy, thấy không ạ? Có nhiều anh, nhiều chị hát rất hay về tình yêu, ca ngợi tình yêu lắm, nhưng mà hoặc là chưa một lần biết yêu, hoặc là trái tim đã biết bao nhiêu lần bị bể nát vì tan vỡ, vì bị phụ tình hoặc là phụ tình người khác. Cho nên ta mới thấy được rằng là nói về tình yêu hoặc là hát về tình yêu thì dễ lắm, phải không ạ? Ráng tí thì cũng có thể được. Nếu mà anh chị em chịu khó như là ca đoàn á, mà tập ròng rã, có em nó trình diễn một bài thánh ca về ca thánh tử đạo Việt Nam, hát xong một bài rồi xuống rã mồ hôi ra, thở phào một cái bảo thưa cha, 3 tháng trời tập bài hát này, 3 tháng mà mỗi tuần là tập 2 ngày, mỗi ngày là 2 tiếng. Vậy thì thưa anh chị em, để mà hát được một bài hát hợp xướng như vậy, mất 3 tháng trời ròng rã như vậy, chỉ để hát một bài hát trình diễn xong rồi thôi, không biết là nó có dư âm gì được còn lại hay không, nơi người hát cũng như kẻ nghe, đúng không ạ? Đúng không? Hát thì dễ, nghe cũng dễ, nhưng mà cái khó là cái gì? Khó là cái gì? Hát thì dễ, nghe cũng dễ, khó là cái gì? Khó là gì? Khó là gì? Ơi, sao chịu nói lên? Khó là gì? Khó là gì? Thực hành là sống. Là sống là khó. Còn mình hát về tình yêu và nghe về tình yêu ngọt ngào dễ lắm. Nhưng mà cái khó là thực hành, là sống với tình yêu, đó mới là khó. Ngày Valentine, anh chị em thấy người ta treo phần nhiều là treo cái gì? Trái tim với lại cái gì nữa, biểu tượng của tình yêu là cái gì? Là gì? Hoa hồng. Hoa hồng rồi sô-cô-la. Tại sao sô-cô-la? Ngọt, tình yêu nó ngọt ngào như sô-cô-la, phải không? Rồi tại sao hoa hồng? Đẹp như hoa hồng. Rồi vẽ cái gì nữa? Trái tim. Rồi những biểu tượng của tình yêu hết sức là đẹp, hết sức là dễ thương, hết sức là thơ mộng, hết sức là hấp dẫn. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy là những cái hoa hồng đó rồi cũng có ngày nó sẽ tàn, thỏi sô-cô-la đó có ngày nó cũng sẽ tan, chảy. Hoa thì tàn, sô-cô-la thì tan, rồi trái tim thì vỡ. Tàn, tan và vỡ, lạy Chúa tôi. Hoa thì tàn, sô-cô-la thì tan, mà trái tim thì vỡ. Tình yêu chỉ là tàn, tan và vỡ. Rồi còn cái gì biểu tượng của tình yêu nữa? Hoa hồng, sô-cô-la, trái tim, còn gì nữa? Con gấu hả? Tại sao lại con gấu nhỉ? Tại sao con gấu lại biểu tượng của tình yêu? Hả? Hả? Máu đỏ. Có máu nào mà không đỏ? Máu không đỏ thì còn gì là máu? Là tiêu rồi, máu đỏ là máu trắng là tiêu rồi. Thế thì thưa anh chị em, người ta nói với nhau về tình yêu, người ta ca ngợi về tình yêu, người ta hát về tình yêu, rồi người ta làm những đêm trình diễn về tình yêu, ca hát về tình yêu, rồi nói về những sắc màu của tình yêu, rất là hay, rất là hấp dẫn. Người ta tham dự rất là đông, người ta hồ hởi phấn khởi. Hai vợ chồng đi tham dự một đêm sắc màu tình yêu, toàn những sắc, những màu của tình yêu, ca ngợi về tình yêu. Sau đó thì hai người đi ra về cũng như 11 giờ đêm rồi, ra về và chúng ta đi ăn tối đi anh. Ừ, chúng mình đi ăn tối. Anh em thích ăn cái gì? Em thì buổi tối rồi, mấy bà mấy cô tối về thích ăn cái gì? Hả? Thích ăn gì? Bún bò. Rồi bún bò. Còn mấy ông thì tối về thích ăn cái gì? Nhậu. Rồi mấy ông thì thích nhậu, bà thì bún bò. Không có ai chịu ai cả. Chúng ta vừa mới ca ngợi sắc màu của tình yêu, vừa mới ca ngợi tình yêu là bất tử, tình yêu là bất diệt, tình yêu là bất tận. Ba cái bất, bất tử, bất tận, bất diệt. Còn bây giờ thì mới chỉ vì bún bò hoặc là giò heo. Một là nhậu là giò heo, hai là bún bò. Hoặc chỉ vì bún bò giò heo mà hai người đã tàn vỡ. Ta thấy rất là dễ, rất là dễ, chỉ vì một cái chút xíu khác biệt thôi. Khác biệt chỉ vì cái chuyện mà về khẩu vị ăn uống thôi. Tối nay sau khi đã tham dự đêm sắc màu tình yêu, sau khi đã tham dự đêm hội tình yêu, đã tham dự đêm ngày tình nhân, rồi bây giờ chúng ta ra về tràn đầy hân hoan và kết thúc bằng chuyện chia tay chỉ vì bún bò giò heo. Rất dễ, đúng không? Rất dễ, rất dễ. Cho nên chỉ có một cái tình yêu mà anh chị em nghe ở trong tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta nghe để biết rằng đâu là tình yêu thật và tình yêu thật đó là như thế nào. Mấy chị em chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan.
Hallelujah. Hallelujah. Lời Chúa sáng soi con đường đi. Hallelujah. Lời Chúa đang chỉ
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, bởi người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tôi xin được đọc cho anh em về cái lịch sử ngày Valentine. Ngày Valentine được bắt đầu từ thời kỳ đế chế La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại, ngày 14 tháng 2 là ngày tưởng nhớ Juno. Juno là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2, ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ hội Lupercalia. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm vô cùng hà khắc. Tuy vậy, họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Vào đêm trước ngày hội Lupercalia, tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các bình đựng. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kỳ, và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đôi khi việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài suốt cả một năm ròng, và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau. Bây giờ chúng tôi sẽ làm cái rút thăm, rồi các bạn lên rút thăm trúng tên người nào đó, rồi quen nhau được một năm, rồi sau đó cưới nhau được không? Kẻ thì nói được, người nói với không, hên xui mấy rồi. Chúng ta phó thác số phận của chúng ta, số mạng của chúng ta, cuộc đời hôn nhân tình yêu của chúng ta cho may rủi Chúa nào mà Chúa. Ta làm chuyện may rủi mà. Dưới sự trị vì của hoàng đế Claudius đệ nhị, đế chế La Mã tham gia nhiều cuộc chinh phạt đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Claudius bạo chúa gặp phải khó khăn khi động viên các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Claudius bạo chúa cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời gia đình hay người yêu của mình. Bởi vậy, Claudius ra lệnh cấm tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở thành La Mã. chúng ta thấy câu chuyện này nó cũng là chuyện thường tình thôi, phải không? Ngày xưa mà thời chiến tranh chẳng hạn, có nhiều anh chàng phải trốn lính, tại vì không muốn xa người yêu, không muốn xa gia đình, không muốn phải hát bài bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến dẫn bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi, có vẻ là khi nước non thôi bình yên chẳng hạn. Mong một ngày nào đó quê hương được bình yên, không còn chiến tranh thì mình mới trở về để gặp gỡ nhau. Mà có khi trở về đó lại là ngày trở về anh được lê trên quãng đường đê đến bên lý tre ngang vàng hoe. Rồi thì mẹ lần mò ra trước ao, giấc mơ tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Người mẹ chờ con mà đến lúc đến mức độ mà lòa cả đôi mắt, và khi người con ấy về thì có còn hình hài giống như lúc mẹ sinh ra nữa hay không? Không, đã gửi lại một phần thân thể ở chiến trường rồi. Cho nên cuộc chiến nó ghê gớm lắm, nó bạo tàn lắm, nó phi lý, phi nghĩa và vô nhân lắm. Người ta sợ chiến tranh, người ta không muốn phải dấn thân vào cái cuộc phiêu lưu vô định, vô nghĩa, vô lý ấy. Có khi chỉ vì một cái lý do nào đó hết sức là phi lý mà huynh đệ tương tàn, mà người ta phải chém giết lẫn nhau, anh em Nam Bắc chém giết lẫn nhau, vân vân. Vì vậy mà những chàng trai mà có vợ rồi hay là có người yêu rất là ngại phải chia tay. Anh em mà bây giờ đang ngồi bên nhau như vậy này, rồi cái đùng cái lệnh tổng động viên rồi mấy anh phải đi ra chiến trường, mấy cô chịu nổi không? Chịu nổi không? Không, bao nhiêu nước mắt, phải không? Bao nhiêu lời giọt nước mắt chia ly. Vì thế mà Hoàng đế Claudius nói rằng chính vì cái tội là tụi nó yêu nhau cho nên nó không chịu ra chiến trường. Vì vậy mà ra lệnh là cấm không có yêu nhau, và yêu lỡ yêu thì không được cưới nhau. Nào mà cưới thì coi như là phạm tội. Giống như hồi xưa có chữ là tam khoan đó. Chưa yêu thì khoan yêu, lỡ yêu thì khoan cưới, lỡ cưới thì khoan đẻ. Tam khoan. Thánh Valentine tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius đệ nhị. Ông cùng Thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Đốc giáo phải chịu cảnh đọa đày và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Vì hành động nhân ái này mà Thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt tên thái thú thành La Mã. Hắn đã xử Thánh Valentine phải bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Valentine phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270 trước công nguyên. Vào thời gian này đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thành La Mã. Thực ra đó là một lễ hội rất cổ xưa được tổ chức vào tháng 2, lễ hội Cupecalia. Lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Vào dịp này, trong số rất nhiều các nghi lễ thì có một lễ rút thăm một cách ngẫu nhiên tên của các cô gái trẻ trong những chiếc bình như là một trò chơi may rủi của tình yêu. Các mục sư từ những nhà thờ Cơ Đốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo bằng cách thay thế bằng tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này. Bởi lễ hội Cupecalia bắt đầu vào giữa tháng 2, có vẻ như các mục sư đã chọn ngày Thánh Valentine làm ngày kỷ niệm cho lễ hội mới này. Như vậy, dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình trong dịp Valentine hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh từ đây. Đây là một trong những điểm mà chúng tôi sưu tầm được trên mạng về lịch sử ngày Valentine. Có nhiều cái truyền thuyết khác nhau. mà cái ý nghĩa này thì chúng tôi thấy cũng hay, tức là mình rửa tội cho cái ngày lễ đời, thay vì là cái phong tục mà các cô gái hoặc là chàng trai bốc thăm tên của người yêu của mình, thí dụ như mà viết tên vào đó, tên tôi là Long chẳng hạn, với cô này chẳng may mà cô ấy bắt vào tên tôi thì chết tôi rồi chẳng hạn như thế. Rồi thì chúng tôi lại cứ phải là làm quen với nhau, mặc dù mà không có phù hợp với nhau, tại vì nó may rủi mà. Cái người mà tôi chấm là cái cô này, nhưng mà tôi bốc thăm ngay vào cái cô này mới chết tôi chứ chẳng hạn. Hoặc là anh chấm cô kia mà lại bắt thăm vào cái bà cụ này chẳng hạn. Thì rửa tội cho ngày lễ ấy bằng việc thay tên của các chàng trai bằng tên của các vị thánh, và chúng ta các cô lên bốc tên một vị thánh nào đó, mình học hỏi biết về tiểu sử vị thánh đó, và mình cố gắng noi gương bắt chước vị thánh đó, rồi mình xin vị thánh đó cầu bầu cho mình trước tòa Chúa. Quá đẹp phải không thưa anh chị em? Một ý nghĩa khác nữa là ngày Valentine, còn gọi là ngày lễ tình yêu hay là lễ tình nhân, được đặt tên theo thánh Valentine. Đây cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân. Trong ngày này, các cặp tình nhân bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, sô-cô-la và một số loại quà tặng đặc biệt khác có nhiều ý nghĩa. Bạn tặng cho, bạn có người yêu chưa?
Dạ, con có rồi.
Bạn sẽ tặng cho người yêu mình cái gì trong ngày Valentine 14 tháng 2?
Dạ, sô-cô-la.
Sô-cô-la. Rồi... anh có người yêu chưa?
Có vợ
hả? Có vợ. Có vợ rồi. Anh tặng cái gì cho vợ anh ngày Valentine?
Cũng sô cô la.
Là cũng sô cô la. Rồi bạn có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 15.
15 tuổi. Chẳng nói nha. Con có một người nào yêu thương con không?
Dạ mẹ con.
Rồi hay quá. Cho chàng có tay thương cho em. Rồi, vậy con sẽ tặng cho mẹ con cái gì trong ngày Valentine?
Dạ, con giúp đỡ mẹ con thay vì tặng quà.
Giúp đỡ mẹ con thay vì tặng quà. Một tràng vỗ tay nữa thưa anh chị em. Vỗ tay mạnh lên. Hai lần vỗ tay vì hai câu trả lời quá tuyệt vời, đúng không ạ? Thứ nhất là ta không chỉ dừng lại cái ngày tình yêu trong chuyện là đôi lứa, là một nam một nữ yêu thương nhau, mà phải nhân rộng lên. Ngày tình yêu ấy không chỉ giới hạn trong tình yêu của nam nữ, tình yêu của trai gái, nhưng mà là ngày mà tôn vinh tình yêu của con người với con người. Mà trong đó một cái tình yêu mà chúng ta thấy không thể nào mà quên được, đó là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái và con cái dành cho cha mẹ. Và bạn đó 15 tuổi, may mà con trả lời chưa có người yêu. Có nhiều đứa nó mới 7 tuổi, năm ngoái thì nó 6 tuổi. Thì tôi đến thăm gia đình, thì bố mẹ nó khoe cháu nó ngoan lắm, nó giúp lễ này kia. Hỏi nó đi tu, bảo đi tu ra, nhất định là đi tu. Năm ngoái 6 tuổi. Cái năm nay đến gặp nó chúc tuổi cho nó, bố mẹ rồi hỏi con, sao hôm nay con bao nhiêu tuổi? Nay con lên 7 tuổi. Sao còn đi tu, còn giữ ý định đi tu không? Nó ngập ngừng không trả lời. Rồi con bây giờ con trả lời quyết định coi là con có muốn đi tu nữa hay không. Nó nói chắc là không. Rồi sao năm ngoái mới có mà nói sao lại không rồi. Mà sao lại chắc là không? Vì đi tu không lấy được vợ. 7 tuổi mà đã nghĩ là đi tu không lấy được vợ. Vậy chứ vậy tương lai con tính làm cái gì? Tương lai là con sẽ tính đi học, và đi học đại học. Rồi bao giờ lập gia đình? 18 tuổi con có người yêu, 19 tuổi cưới vợ. 7 tuổi rồi, nói ngó lành. Thì chúng ta thấy là bé đó 15 tuổi mà nói được một câu là con có tình yêu dành cho mẹ con. Cái đó thưa anh chị em, có khi nó còn lớn hơn nhiều. Lớn hơn nhiều tình yêu của đôi lứa, mà đôi khi ta chỉ dừng lại ca tụng tình yêu đôi lứa, đúng không ạ? Ta chỉ dừng lại ở giữa người nam người nữ, mà ta quên một cái tình yêu tuyệt vời hơn cả là tình yêu của cha mẹ với con cái. Ngày hôm đó bạn tặng cho người yêu bạn một thỏi sô-cô-la, còn bạn có nhớ đến người mà yêu thương bạn mà đã hy sinh tất cả cho bạn là cha mẹ bạn, bạn có nhớ để tặng cho cha mẹ bạn cái gì nữa không? Cũng là ngày tình yêu vậy, thấy không ạ? Có nhiều đứa bảo thế cha, hôm nay ngày Valentine con buồn quá cha, sao buồn con? Ngày tình yêu mà con chẳng có ai yêu con, nó vậy đúng sai? Ngày tình yêu mà con chẳng muốn yêu ai, sai đúng? Càng sai, đúng không ạ? Tại vì tất cả chúng ta ai cũng có tình yêu, trên hết tất cả là tình yêu của ai? Trên hết tất cả là tình yêu của ai? Vừa mới hát xong, tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đứa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao bề. Chúa tặng yêu con đi qua đêm về, cho con cả đêm tình yêu Chúa như đại dương. Bây giờ có hát đến 3 lần, đến 10 lần anh chị em cũng vẫn cứ láo nhà láo nháo vậy thôi. Cứ kẻ trước người sau, rồi người cao kẻ thấp, rồi cũng cứ tình yêu nó cứ ngang ngang dọc dọc vậy. Mà tôi thấy cái đó mới là đúng. Cái đó mới là đúng. Vì chúng ta biết là có bài hát rằng đường vào tình yêu có nhiều, Chúa thầy nghe chưa? Đường vào tình yêu mà có bao nhiêu lần vui? 100 lần vui và bao nhiêu? 3 lần sầu. Đấy, rồi có bài hát đấy là đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ, khổ qua. Tôi thấy đến chưa Tết mà nhà ai có trưng cái khổ qua bao giờ? Bảo sao không trưng khổ qua? Khổ quá rồi còn trưng làm gì cha? Bảo không, khổ qua là mình mong cho cái khổ nó qua. À cái đó thì được. Thế thì ta thấy được rằng là có một tình yêu lớn hơn tất cả là tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta. Tình yêu dành cho ta. Vậy thì ngày đó là ngày ta nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan nói rằng Đức Giêsu đã yêu những kẻ thuộc về Ngài còn ở trần gian. Ngài biết rằng Ngài sắp lìa khỏi trần gian này, sắp lìa xa những người yêu của mình rồi. Nhưng mà Ngài vẫn yêu những người còn lại ở trần gian và yêu cho đến cùng. Yêu cho
đến cùng.
Yêu cho đến cùng. Đến cùng, đến tận cùng, không còn một cái gì giữ lại cho mình nữa, không còn cái mức độ nào của tình yêu nữa. Yêu cho đến tận cùng, đó là chết cho người mình yêu. Và chưa, chết cho người mình yêu chưa có hết, và còn muốn ở lại mãi với người mình yêu. Chứ chết cho người mình yêu rồi thì người mình yêu mình ở lại nhớ đi lấy chồng khác thì sao? Chết cho nó rồi, nó 3 bữa chưa hết rồi, dỗ trong ngày đã thấy nó lên xe hoa rồi, mới tháng trước lên xe gì? Xe tang tiễn anh về bên kia thế giới, tháng sau em lên xe hoa rồi đi với người yêu về bên kia đại dương, đúng không? Cho nên là Chúa Giêsu yêu những kẻ còn thuộc về trần gian, nó yêu cho đến cùng bằng cách nào thưa anh chị em? Bằng cách là ở lại mãi với người mình yêu. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Ở đâu? Nơi mình thánh Chúa, nơi bí tích thánh thể. Bất cứ lúc nào anh chị em đến đều thấy Chúa đợi chờ anh chị em. Và bất cứ lúc nào anh chị em buồn, đau, chán, nản, thất vọng, đến với bí tích thánh thể, đến với bí tích tình yêu, Chúa vẫn ở đó vỏ võ đợi chờ ta. Chúa vẫn cứ yêu và yêu cho đến cùng. Mặc dù đường vào tình yêu có 100 lần vui, có 1000 lần sầu. Chúa yêu ta có được biết 100 lần vui không? Dường như có 1 lần hay sao? Có 1 lần vui là lần mà hoan hô vạn tuế con vua David. Rồi những lần khác là người ta tuốn đến người ta nghe Chúa giảng. Những lần khác người ta tuốn đến người ta xin Chúa chữa lành. Nhưng mà rồi thì có 1000 lần sầu. Và tới bây giờ Chúa vẫn cứ phải chịu đựng cái sầu ấy. Vì lòng thương xót của Chúa trao ban cho nhân loại, lòng thương xót ấy vô bờ bến, lòng thương xót ấy muốn mời gọi nhân loại này dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Người ta không có muốn dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa. Người ta không có tin vào lòng thương xót Chúa. Người ta không có muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì đón nhận lòng thương xót Chúa thì ta phải biết xót thương nhau. Vì thế mà người ta phải quay trở về với đường ngay nẻo chính. Người ta phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ con đường xấu, từ bỏ con đường sai quấy, từ bỏ những tình yêu trái khuấy, từ bỏ những tình yêu không có hợp pháp, từ bỏ những cái tình yêu mà nó không có phù hợp với thánh ý của Chúa, với giáo hội. Người ta không chịu nổi, cho nên người ta không có quay về. Chúa vẫn cứ vỏ võ, cứ vỏ võ đợi chờ ta, cứ vỏ võ đợi chờ ta. Cho nên em ấy nghĩ đến người mẹ của mình, và ngày Valentine nghĩ đến người mẹ là người đã sinh ra mình, đã nuôi dưỡng mình. Và một cái điểm đặc biệt nữa, tôi thấy 15 tuổi trả lời câu đó hay. Bạn có nhớ em đã trả lời gì không? Ngày Valentine con tặng cho mẹ cái gì?
Hả? Giúp đỡ việc làm cho mẹ.
Giúp đỡ mẹ thay vì tặng quà. Tuyệt vời vô cùng. Chính vậy tôi bảo anh chị em là vỗ tay lần thứ 3. Kinh Thánh nói các ngươi vịn vào cớ là tôi đã dâng cúng cái này cho đền thờ rồi, tôi không còn phải lo phụng dưỡng cha mẹ nữa. Các ngươi đã theo những tập tục của thế gian mà phá bỏ luật lệ của Thiên Chúa. Luật của Thiên Chúa là phải thảo kính mẹ cha, mà các ngươi không thảo kính mẹ cha, lấy lý do là tôi có cái này tôi dâng cho đền thờ, tôi có cái này tôi dâng cúng rồi thì tôi không phải làm cái chuyện phụng dưỡng mẹ cha nữa. Tầm bậy, tầm bậy. Cho nên ngày Valentine ta có thể mua cho mẹ một bông hoa hồng, một chùm hoa hồng, một thùng quà, cả một cái nhà, nhưng mà không hề có một chút tình yêu nào trong đó, đúng không? Chỉ là vật chất mà thôi, chỉ là vật chất mà thôi. Nó không diễn tả được tấm lòng của đứa con đối với cha mẹ. Nếu ta chỉ nghĩ rằng tôi phụng dưỡng mẹ cha bằng những của cải tôi trao cho cha mẹ tôi, tặng cho cha mẹ tôi, nhưng điều mà cha mẹ mong muốn nhất là con giúp đỡ cha mẹ con làm những việc tốt lành cho cha mẹ của con, đó là cái món quà bố mẹ quý hơn bao giờ hết. Đó là món quà vô giá. Ta có thể lấy tiền ta mua nhà cửa xe hơi tặng cho bố mẹ được, nhưng mà làm gì có bao nhiêu tiền mà mua được cái việc lành, bao nhiêu tiền mà mua được những cái điều tấm lòng hiếu thảo. Tấm lòng hiếu thảo nó không mua bằng tiền, nhưng mà nó phải phát xuất từ trái tim, từ tấm lòng của mình, chứ không phải bằng tiền của. Chả lẽ nếu mà người ta chỉ đem cái tình yêu mà cân đo đong đếm được, trả lời cho tôi biết tình yêu nặng bao nhiêu ký, trả lời cho tôi biết tình yêu có màu gì, trả lời cho tôi biết tình yêu có mùi gì, và trả lời cho tôi biết tình yêu đáng giá bao nhiêu, mấy cây vàng, bao nhiêu ngàn đô la, bao nhiêu triệu đô la. Có cân đo đong đếm được tình yêu không? Người ta bảo là làm sao định nghĩa, biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Ngưng là đúng, hát tới đó mà còn hát thêm là sai. Vừa mới bảo không định nghĩa được tình yêu xong rồi hát mớ nữa. Bảy. Vừa mới nói xong, vừa mới hát xong, biết làm sao định nghĩa được tình yêu xong còn hát thêm gì nữa. Lúc đó có hát gì nữa không? Không. Mà lúc đó là ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe rời giải nghĩa yêu. Chỉ có Chúa là tình yêu mới có thể nói cho chúng ta biết tình yêu là thế nào. Và Chúa không có nói, nhưng mà Chúa là đúng như con. Con không tặng cho cha mẹ con món quà này món quà kia, nhưng mà con làm, con hành động, con thực hành, con sống. Và đó là cách mà con định nghĩa về tình yêu, đó là một cách con diễn tả về tình yêu. Đức Giêsu cũng vậy, Ngài yêu cho đến cùng, nên trong bữa ăn tối Ngài cởi áo ra, thắt lưng lại và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Một hành động của một người đầy tớ dành cho người chủ của mình. Mà Chúa Giêsu nói thầy là thầy, là Chúa, và các con nói như vậy là đúng. Mà thầy là Chúa mà còn cúi xuống rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho thầy. Rửa chân cho ai? Rửa chân cho nhau. Chồng hãy rửa chân vợ cũng hãy rửa chân cho ông hàng xóm á. Bà này không mà chết. Không mà chết. Ta thấy Chúa mời gọi chúng ta hãy rửa chân cho nhau, hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Thầy làm gương cho các con thế nào thì con cũng hãy làm cho nhau như vậy. Thầy yêu thương các con thế nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Thầy thương xót các con thế nào thì các con cũng hãy
thương xót nhau.
Thầy tha thứ cho các con thế nào thì các con cũng hãy
tha thứ cho nhau.
Thầy đón nhận các con thế nào thì các con cũng hãy
đón nhận nhau.
Đó, thưa anh chị em, như thế mới gọi là ta cử hành ngày tình yêu, ngày Valentine ý nghĩa nhất. Còn nếu không, tất cả những sô-cô-la, như ta nói lúc nãy, sô-cô-la cũng
tan,
hoa hồng cũng
tàn,
và trái tim cũng
vỡ,
không nghĩa lý gì cả. Hai ngày sau ta thấy là các thùng rác đầy những hoa hồng, đầy những vỏ sô-cô-la, đầy những hình trái tim bị xé nát, xong rồi bỏ thùng rác hết, tất cả bỏ thùng rác hết. Và người ta lại tiếp tục cãi nhau, người ta lại tiếp tục ghét nhau, người ta lại tiếp tục tranh giành nhau, người ta lại tiếp tục ích kỷ, rồi sang năm người ta lại tiếp tục cử hành ngày tình yêu. Ta thấy không ạ? Phải bao nhiêu tiền đổ ra trong ngày này, và chỉ trong ngày này thôi, mà thậm chí ngay trong cái ngày tình yêu này cũng chưa chắc thì đã từ sáng đến tối mà đã trọn vẹn về tình yêu, phải không? Ngay cả cái chuyện mà bạn tặng cho người yêu sô-cô-la, nói thật đàn ông mình có thích ăn sô-cô-la không? Thích cái gì? Nhậu. Sô-cô-la mà nhậu với rượu, ông có nhậu được không? Hả? Nhậu được không? Hả? Không. Vậy mà nhậu sô-cô-la với rượu bao giờ? Bao nhiêu người tình yêu mà đang để cái chai rượu này, em lại em tặng chai thỏi sô-cô-la này em. Sao em không làm cái đùi thịt chó đi em? Ta thấy là khi mình yêu thương nhau thì cái tình yêu đó phải thể hiện bằng hành động, bằng hành động cụ thể. Và Đức Giêsu đã làm như thầy đã rửa chân cho các con. Và trong bài tin mừng này ta thấy có một cái điểm rất là tuyệt vời, đó là chuyện rửa chân cho ai, cho ai, cho ai mà ngài biết rằng kẻ ấy sẽ nộp ngài, Giuđa. Để tôi hỏi các bạn này, bạn biết rằng cái này tí nữa nó sẽ là giật hụi của bạn. Bạn có mời nó ăn cơm không? Bạn có cho nó ly nước không? Bạn biết chắc rằng cái anh chàng kia nó sẽ chiếm vợ của bạn. Bạn có mời nó đi cine không? Có không? Hả? Cho nó cái gì? Cho nó nhát dao. Ta thấy không ạ? Chúa Giêsu đã biết trước là Giuđa là người môn đệ thân tín, một trong 12 môn đệ, 12 tông đồ. Trong 12 tông đồ ấy, Chúa Giêsu yêu thương và tin tưởng hết tất cả. Tin tưởng đến mức độ mà trao cho Giuđa cái gì? Cho Giuđa làm cái gì?
Thủ quỹ.
Thủ quỹ mà. Phải tin lắm mới trao cho giữ túi tiền chứ. Phải không? Dù biết như vậy nhưng mà vẫn tin tưởng. Vì Chúa Giêsu tin tưởng vào Giuđa, cho nên là ngài không có phân biệt đối xử. Chứ còn như chúng ta biết rằng là nó sẽ nộ mình, có rửa chân cho nó không? Thay vì đổ nước cho nó thì đổ gì? Gì? Dầu hôi hay nước sôi à? Nước sôi, trời ơi. Đổ nước sôi. Con người mình là như vậy thôi. Con người mình chỉ có thể nào, không thể nào mà vượt qua được cái giới hạn đó. Sức con người mình không thể vượt qua được. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới là yêu cho đến cùng, mới là yêu cho đến chết. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Đấy, cho nên là chúng ta phải đọc tin mừng, chúng ta đọc lời Chúa khi mình nói về tình yêu. Còn nếu mình chỉ dừng lại ở văn chương thi phú của trần gian thì vẫn chỉ là văn chương, vẫn chỉ là lý thuyết, vẫn chỉ là thơ mộng mà thôi. Còn trong thực tế, thưa anh chị em, tôi thấy người ta đưa cho tôi cái tờ giấy mà định nghĩa vợ là cái gì đó. Tôi thì chưa có hay là không bao giờ có. Mà người ta lại tặng cho tôi là cái bài là các định nghĩa về vợ. Ai là đàn ông cũng thừa cơ dịp này để tỏ lòng sợ hãi đối với vợ mình. Nếu bác nào nhút nhát sợ hãi đến mức không dám động đến vợ, không dám làm gì vợ vào ngày Valentine, thì cứ in sẵn các bài này lẩm nhẩm đọc suốt cả ngày, chắc lòng thành sẽ thấu đến vợ kính yêu. vợ là mẹ các con ta, thường kêu bà xã hiệu là phu nhân. Vợ là tổng hợp bạn thân, thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền. Vợ là ngân khố kho tiền, gửi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra. Vợ là biển cả bao la, đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phà. Vợ là âm nhạc thi ca, vừa là cô giáo, vừa là luật sư. Cả gan đấu khẩu vợ ư, cá ươn không muối, chồng hư cãi bà. Chồng ơi đừng có dại khờ, không vợ đố biết cậy nhờ tay ai. Vợ là phước lộc thọ tài, thuộc trăm định nghĩa trả bài vợ khen. Bài thứ hai: vợ là quả ớt chín cây, đỏ tươi ngoài vỏ, rất cay trong lòng. Đúng không? Ông kia đắc chí cười khúc khích. Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sư tử Hà Đông trong nhà. Vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tố phong ba bão bùng. Rồi vợ là tín dụng nhân dân, vợ là kế toán giải ngân trong nhà. Đây này, nghe này mấy bà này. Vợ là biển rộng bao la, vợ là hương lúa đậm đà tình quê. Vợ là gió mát chưa hè, vợ là hơi ấm thổi về đêm đông. Đúng không? Đúng không? Nhiều người nhờ vợ lên ông, nhiều người vì vợ mất không cơ đồ. Vợ là cả những vần thơ, vợ là cả những giấc mơ vơi đầy. Vợ là một chén men say, vợ là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng. Vợ là áng mây hồng, vợ là hoa hậu để chồng mê say. Còn nhiều lắm. Vợ là thánh chỉ Chúa ban, có sao dùng vậy không bàn đúng sai. Quỷ thần chứng cả hai vai, vợ là chân lý không sai bao giờ. Lấy nàng từ thuở 13 đến khi 19 tôi đã 5 con. Nàng thì trông hãy còn son, tôi thì đinh ốc bù lon rã rời. Vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy là thế gian mà chỉ là như thế thôi, chỉ là những chuyện cười như thế thôi, chỉ là những giới hạn như thế mà thôi. Đàn ông, đàn bà, rồi nam nữ, chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, chỉ là những con người tội lỗi, cần được thương xót, cần được thương yêu. Yêu và được yêu, đó là hai cái nhu cầu lớn nhất của nhân loại. Và chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thì lúc đó ta mới có thể yêu thương nhau được. Còn nếu ta ca ngợi về tình yêu như vừa rồi bài hay thơ về vợ, rồi đến cái ngày Valentine sang năm thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm những định nghĩa về chồng nhé. Cái bà ráng tìm những định nghĩa về chồng, rồi sang năm Valentine ta làm tiếp. Thì chúng ta cũng sẽ thấy là người ta sẽ hoặc là ca tụng chồng, ca tụng vợ, hoặc là đá giỏ lái, hoặc là nêu lên xong rồi thì lại đập. Tất cả cái đó hết sức là tạm thời, hết sức là tương đối. Không có gì là tuyệt đối ngoài tình yêu Thiên Chúa. Và có những người đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình như thế nào, đã bước theo chân Chúa như thế nào. Đó, mời bạn có thể vào lên, bạn chia sẻ cho mọi người biết về tình yêu Thiên Chúa. Bạn đã gặp gỡ, biết về Chúa như thế nào? Đấy, chúng ta cho chồng cái tay hôn đầu bạn đấy coi. Bạn này chia sẻ cho mọi người về bạn đã được biết Chúa như thế nào, về tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Vì nếu mà chúng ta chỉ dừng lại tình yêu của con người thì hết sức là tương đối, hết sức là giới hạn. Nào, bây giờ bạn chia sẻ cho mọi người coi Chúa đã, bạn đã gặp gỡ Chúa như thế nào, Chúa yêu thương bạn như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Trước hết hãy giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì.
Dạ con tên là Thùy Trang, con 18 tuổi. Dạ nhà con ở quận Tân Bình.
Bạn làm gì?
Dạ con làm spa.
Rồi con đi học không?
Dạ còn.
Học lớp mấy?
Dạ lớp 12.
Vừa đi học vừa đi làm. Rồi trước khi bạn đến với Chúa thì bạn đến với ai và như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì nhà con là theo từ gia đình con là theo đạo Chúa, nhưng mà khi mẹ con lập gia đình thì mẹ con lại về với ba, thì lại theo ba và theo đạo Phật. Và một thời gian đó thì con không biết, thì con cứ theo đạo với mẹ. Rung quá trời.
Rồi bạn trước khi đến với Chúa, bạn đến với đạo Phật như thế nào? Nó chia sẻ cho mọi người. Cứ mạnh dạn lên chia sẻ cho mọi người. Bạn ấy đang bị xúc động vì nói về chuyện gia đình nhé. Gia đình thì ba thì đạo Phật, mẹ thì đạo Chúa. Rồi khi hai người lấy nhau mà những đứa con thì như thế nào? Chúng ta để cho bạn ấy dặn lại cái cảm xúc rồi sẽ chia sẻ tiếp với chúng ta. Anh chị em thấy là tình yêu luôn luôn phải có nước mắt, bao giờ cũng có nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc với những giọt nước mắt đau khổ, và những giọt nước mắt đó làm cho cái tình yêu nó có giá trị của nó. Còn dành cảm xúc lại chia sẻ tiếp cho mọi người.
Thì thời gian đó thì con theo đạo Phật thì con cũng rất là siêng năng mà và thích thích đi đi chịu khó đi lễ rồi đi phụ cho những thầy, và
đi
con nhặt chùa và con làm chú tiểu. Con nói chung là cứ đi học thì thời gian rảnh thì con cứ vô chùa mỗi ngày. Sau thời gian đó thì có đám tang thì con cũng phục vụ cho thầy, rất là cảm giác rất là thấy vui. Và một thời gian sau thì bà ngoại con thì ở bên nước ngoài thì lại không có đồng ý là cho tên ba mất rồi á, thì nói là mẹ phải quay trở về với Chúa và hướng dẫn các con theo Chúa. Thì con cũng bị bối rối giữa hai đạo, và tại vì trước đó thì con có vừa sinh ra thì con được như là
rửa tội.
Dạ, rửa tội thì con cũng cảm giác rất là áy náy, tại vì theo đạo Phật thì con cũng lại cái gì đó cha.
Đạo Phật thì sao?
Quy y. Con cũng quy y.
Quy y
cũng có tên pháp danh đầy đủ.
Pháp danh, còn dạ, pháp danh là gì không?
Dạ là Thủ Minh ạ.
Thủ Minh.
Dạ. Sau thời gian thì đi chùa thì bà ngoại lại nói như vậy, thì lại về hồi xưa là con sống ở quận 8 thì con theo đạo Phật. Sau một thời gian ba mất mấy năm thì mới về mẹ nhà mẹ ở, thì lại trở lại đạo Chúa và bắt đầu học thêm sức. Và con từ đó trở đi thì mẹ đi lễ đọc kinh thì mẹ cũng nhắc nhở con và bảo con phải siêng năng, và từ đó thì con mới biết đến cha.
Con biết đến lòng Thiên Chúa Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thì mẹ con từ những ngày đầu thì mẹ con đã biết đến cha và đi mỗi thứ năm thì mẹ con về mẹ con kể, thì nói là cha giảng rất là hay và cảm giác như là con cũng tò mò và con đi theo, và sau đó thì thứ năm là con cũng đi với mẹ. Dạ.
Về gia đình mẹ con được biến đổi như thế nào?
Gia đình
khi được biết đến lòng Thiên Chúa Chúa thì con thấy mẹ rồi con cuộc sống nó biến đổi như thế nào?
Từ khi mà biết đến Chúa thì nhà con có vẻ là có điều kiện hơn, sống tốt hơn. Chứ thời trước đó thì nó rất là bế tắc và gia đình con thì rất hay lục đục. Tại vì anh em thì không có hòa thuận nhau. Dạ.
Rồi trong gia đình của con có những người đã được lòng Thương Xót Chúa biến đổi như thế nào, được tình yêu Chúa biến đổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ có một cái chị hồi nãy ngồi kế bên con á, thì tại vì chị đi cho đứa bé đi học giáo lý á, nên là phải rước về. Chị là hồi xưa tên là chị Thùy ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Chị bao nhiêu tuổi con không có biết.
Khoảng ba mấy?
khoảng 32, chắc là 30, có gia đình. Hồi xưa là chỉ là chị giống như là chị hơi cứng đầu và hơi quậy phá, nên là nhà rất là dạy bảo rất là khó. Và phải nói là khi đi đâu là xiềng xích mà đánh đập là rất là dữ.
Xiềng xích chỉ là hả?
Dân xiềng xích vậy, nhưng mà chị tháo ra là chị leo mấy nhà là chị thấy ra ngoài chị vẫn đi được. Rồi đánh, hồi xưa là nhà con mở pizza nên là đánh bằng cái cây cây thục pizza mà lại gãy làm đôi mấy cây cũng là chuyện không là gì hết. Nói chung là chị rất là cứng đầu như vậy. Nhưng mà từ khi mà chị biết tới cha thì chị thay đổi hoàn toàn mà.
Biết lòng thương xót rồi.
Dạ.
Rồi sao chị biết như nào, nó kể cho mình thay đổi
chị con thì không ở sống chung với chị, nhưng mà con cảm nhận được đó là chị thay đổi hết mọi cái cuộc sống của chị, có chồng con và ngoan hiền hơn và biết làm ăn và cứ đọc kinh rồi mua sách kinh rồi mọi chuyện là nó thay đổi hoàn toàn, không có giống xưa một chút nào hết, và con cũng không ngờ là được như vậy.
Tình yêu của Chúa đã biến đổi chị ấy, đúng không thưa anh chị em? Hallelujah. Cái đứa con của chị như nào, chia sẻ cho mọi người. Cái đứa bé.
Thì đứa bé là hồi xưa là chị mang bầu á, là người ta nói là đứa con này là bắt buộc là chị phải bỏ đi, tại vì nó sinh ra thì nó sẽ không tốt, nó bị sẽ bị hơn này kia, nó không được bình thường. Mà chị thì là con mẹ để đâu thì chị không có nỡ hôm nào mà chị bỏ nó được. Là chị quyết tâm á, là chị phải sinh nó ra, có dù thế nào thì chị sẽ lo cho nó hết. Mà bên chồng á, thì nếu là trai á, con trai á, thì sẽ lo cho hết. Còn mà con gái á, là mặc kệ, là không có màng gì tới nữa. Nên là chị trong cái thời gian đó là chị rất là ốm. Và như là ốm mà chỉ còn da với xương thôi. Ốm lắm mà chỉ có suốt ngày là đọc kinh và trong phòng là cứ tưởng nhớ đến Chúa và cứ cầu nguyện. Suốt một cái tháng, mấy cái tháng mà mang bầu đó. Và sau khi mà đã đẻ ra được á, là chỉ là dốc hết tâm và hướng về Chúa hoàn toàn trao hết. Nhưng mà cuộc sống của chị là chị cứ cảm thấy là cảm tạ và đền đáp bằng cuộc sống của mình. Chị thì
tôi có gặp lại cô Thùy và biết được cái quá khứ của cô ấy. Anh chị em tưởng tượng mà những cô gái là cứng đầu mức độ mà bố mẹ phải xích chân lại và bẻ xích leo mái nhà trốn ra ngoài đi chơi, và những cây thục bia đó, anh chơi bia biết cái thục cây cơ đó, vâng, đánh gãy mấy cây cơ là chuyện bình thường. Gia đình kiểu như là bó tay và thuộc loại ngựa bất trị bất kham, nhưng mà ngựa chứng trong sân trường ấy đã quay trở về khi chị đến nhà thờ Chí Hòa. Chị đụng được đến lòng thương xót Chúa để nghe những chứng nhân, những bài giảng lòng thương xót Chúa. Và cái điều kỳ diệu đó là khi chị mang thai như cô bé này kể đó, thì chị ấy lo lắm vì bác sĩ siêu âm nói là nó có triệu chứng nó bị đau, sinh ra thì sẽ bị dị tật bẩm sinh và không bình thường, và bác sĩ yêu cầu là phá bỏ cái đứa bé ấy. Chị có đến và xin chúng tôi cầu nguyện, tôi nói là cứ giữ lại đi, Chúa ban cho thế nào thì nuôi như thế đó, và mình tin tưởng phó thác nơi Chúa hơn là chỉ tin vào khoa học. Khoa học cũng có giới hạn của nó. Những cái siêu âm đó, những cái chẩn đoán vẫn chỉ là chẩn đoán mà thôi, chứ không bao giờ được gọi là 100% chính xác hết. Và Chúa có thể biến không thành có, thì mọi sự đối với Chúa đều có thể nếu con tin vào Chúa. Thì đó chị đã bắt đầu quay trở về với Chúa rồi. Và chị nói là vậy thì con cứ quên, cứ giữ lại. Mà bị cái áp lực rất nặng của gia đình bên chồng, đó là nếu mà con trai thì nuôi, mà không con trai thì bỏ, là một. Thứ hai là nếu mà nó bị dị tật là cũng tiêu luôn, tại vì bên chồng đã quyết định là nếu mà nó dị tật thì cứ bỏ, không sao cả. Nhưng mà chị cương quyết giữ lại. Và đến ngày sinh ra thì chị vô cùng sung sướng hạnh phúc, một đứa bé bình thường mạnh khỏe và lại một bé trai nữa. Và lâu lâu thì tôi gặp lại, mới hôm trước gặp lại thì bé nó trao cho tôi một cái con heo đất. Nó nói là tất cả cái tiền lì xì trong mấy ngày Tết nó em dồn con heo, không phải là con heo đất mà là con gì, gà đẻ trứng vàng. nên trao tôi nói để dành để đi làm việc bác ái, chia sẻ cho những bạn nghèo. Ta thấy Chúa biến đổi từ mẹ đến con, rồi Chúa lại làm cho tấm lòng ấy biết mở ra ngay từ bé, ta biết nghĩ đến người khác. Hallelujah. Tình yêu Thiên Chúa
như chẳng như sao đưa ra lên cao, ôi nào biết lấy chi bao thế.
Thưa các bạn, cái câu cuối là cái gì? Con quyết là quyết chọn đời của mình. Khi mình cảm nghiệm về tình yêu của Chúa rồi thì phải loan báo thiên ân, tức là những ơn Chúa ban cho nhân trần, cho mọi người. Một em vừa mới lên loan báo thiên ân, ơn trời, ơn Chúa ban cho mình, cho gia đình mình, cho chị của mình ở Việt Nam. Vì chúng tôi mời một người từ nước ngoài ở bên Pháp. Qua bên Pháp về không? Rồi, cho rằng có tay con hương về chị em này. Mình hát là mình phải thực hành. Mình hát xong cuối cùng bảo loan báo thiên ân, không biết gì để loan báo. Làm sao mà người ta nhận biết được Thiên Chúa là tình yêu? Nếu khi mình được Chúa yêu mà mình không nói cho mọi người biết Chúa yêu mình như thế nào. Này, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Dạ thưa cha và dạ thưa cha và các bác cô chú anh chị em, con tên là Ánh Tuyết, con ở Pháp.
Lớn lên loan báo, phải là loan báo chứ không phải là thầm thì.
Dạ, con tên là Ánh Tuyết, con theo đạo Tân Tòng, rồi con tên thánh là Maria, con ở Pháp.
Làm gì?
Dạ con làm ngành buôn bán.
Con theo Chúa từ bao giờ, lúc lập gia đình hay lúc nào?
Dạ thưa cha, con theo Chúa là con đã lập gia đình. Và
tức là lúc mà lập gia đình thì theo Chúa, theo đạo, theo chồng?
Không, con không có theo chồng mà con tự theo.
Chồng theo con?
Chồng con thì người Tây thì tất nhiên là nó không có theo con mà
con theo nó.
Mà nó cũng, dạ thưa cha, con tự theo. Con không theo nó mà nó cũng chẳng có tin vì về đạo cả.
Tức là con tìm hiểu về Chúa, con biết về Chúa.
Vâng.
Rồi con nhận được Chúa ban cho con những ơn nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con thì nói ra thì con thật là tội lỗi vô cùng, vì chính vì đó mà con tìm đến Chúa. Thì
cả tội con nghe được không?
Dạ thưa cha, tội con thì quá nhiều mà con kể thì có lẽ là hết một tháng cũng chưa hết. Chà, thôi thì cho con kết thúc. Con chỉ kể là con rất là con người, yeah. Con cảm thấy con rất là tội lỗi,
yeah.
Và từ đó thì con tự tìm đến Chúa. Và khi con theo thì con theo lúc con ở Việt Nam, và con được một sơ ở dòng Thánh Mẫu ở Thích Quảng Đức đã dạy cho con giáo lý. Và từ đó con được cha hương ở nhà thờ Phú Hạnh đã rửa tội cho con.
Con được Chúa ban cho con ơn như nào, kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con được rất là nhiều hồng ân Thiên Chúa ban cho con. Từ khi con bước chân sang Pháp, từ 2004, con đã sống ở nước Pháp và con đã lập gia đình với người chồng là chồng con người Tây. Chúng con buôn bán, chúng con bán một quán bar cũng như là nhà hàng và khách sạn. Và con kể một cái ơn mà con rất là được nhiều hồng ơn, nhưng mà con kể một cái ơn là con nhớ mãi ngày mùng 2 tháng 10 2008, gia đình con là buôn bán thì trong cái ngày đó thì nhà con thì có 6 phòng hotel, thì chỉ có 2 vợ chồng thôi. Ngày bình thường thì thợ người có người làm, rồi tối đến thì chỉ có 2 vợ chồng. Thì hôm đó gia đình con bị cướp cha. Thì tụi nó
cướp chứ không phải cướp cha.
Dạ thôi.
Cướp của.
Dạ. Thì hôm đó thì một ngày ngày 2 tháng 10 hôm đó thì tụi nó mới biết nhà con có 6 phòng, nó mướn hết cha. Sau đó là chúng con mới mới nhận lời. Thì buổi tối hôm đó thì nhà con thì quán bar thì khoảng 8 giờ tối là chúng con đóng cửa, chỉ dành riêng cho những người ở hotel thôi. Thì 8 giờ rồi mà thường thường là hẹn chúng nó đến đến 8 giờ tối, nhưng ngày hôm đó nó không đến. Thì tụi nó mới leo vào cái phía sau nhà bếp đó cha. Thì nó vào thì lúc đó thì 8 giờ thì buổi tối thì chúng con ăn tối, thì hai vợ chồng chỉ có 2 vợ chồng thôi. Thì ảnh thường thường ảnh lên nhà con thì cũng là 3 tầng, ở dưới thì làm quán bar ở phía tầng nhất, tầng trệt á, tầng thứ nhất á, thì tụi con làm cái bắt tâm ăn để ở, và ở trên là hotel. Thì sau khi mà nó vào thì chồng con thì buổi tối hôm đó thì con lo cho cơm nước cho chồng con ăn xong rồi chồng con lên trước. Con ở dưới thì con lo dọn dẹp cho quán xong con mới lên. Thì con vừa dọn dẹp ở phía trước, nhà con hai mặt tiền. Thì con vào phía sau bếp thì con dọn dẹp, sau đó con tắt đèn thì con nghe tiếng cửa sổ, bên đó là nhà toàn là cửa kiến. Và sau khi đó là con vào bếp thì con tắt đèn, sau đó con nghe tiếng cửa mở ra, con nghe cái rẹt. Cái xong cái con nói, ủa cái gì vậy? Con quay trở lại thì trời ơi, nó đã leo vào rồi cha. Nó bình hết trơn mà cầm súng cha. Lúc đó con chỉ biết kêu Chúa ơi mẹ ơi cứu con. Chỉ biết kêu Chúa ơi mẹ ơi hãy cứu con. Thế là lúc đó con bỏ con chạy mà không biết chạy đi đâu, mà nó chụp lại con. Thế là nó cột con lại như con heo vậy cha. Xong rồi cái nó chụp con lại, xong rồi gây mê con không biết làm gì đó. Nó chụp con với cái khăn tẩm thuốc mê. Thì lúc đó con không biết gì hết. Thằng chồng con nó mới nghe, chồng con nó mới nghe con kêu lên một tiếng mà con, nó mới mở cửa ra, nó tính đi xuống thì 4 thằng nó đứng phía trước, nó mới chở cái ngược cái súng đó, nó đập vô đầu chồng con và nó đánh rất là dã man. Rồi sau đó là 5 phút sau nó xuống, nó lôi con lên cha. Nó lôi con lên vô phòng thì con thấy chồng con cái người đẫm máu hết. Thì con chỉ biết nhìn thấy chồng con là lúc đó con cứ Chúa ơi mẹ ơi hãy cứu lấy con, hãy gìn giữ con. Mà con chỉ có con rất là con người con rất là lúc đó con nghĩ con chỉ biết kêu con thôi, cũng không biết là kêu cho chồng nữa, mà con rất là ích kỷ. Con chỉ biết
cứu con thôi chứ.
Dạ, con chỉ biết
cứu chồng con.
Vâng. Thật sự con cảm thấy con rất là ích kỷ. Khi mà nó mới lôi con vô thì nó không hề đánh đập con, đúng là Chúa che chở và mẹ che chở con. Thì nó mới để con lên giường, nó cột con lại nữa. Thì lần này nó còn kỹ hơn. Thì nó mới băng miệng con lại, mà nó không hề đánh con một cái gì hết. Nó không hề tra tấn con, mà chỉ tra tấn chồng con rất là dã man.
Tại người ta bảo là không nên đánh phụ nữ dù bằng một bông hoa hồng. Cướp nó cũng có cả lăng.
Rồi sau đó nó đánh chồng con để mà nó rất là dã man. Nó cột và nó đổ ăn côn vào mắt. Dạ không cha, bên đó không có cái axit, mà có alcohol nó đổ vào mắt, nó đánh đập rồi nó luôn, nó gom hết tiền bạc. Vì bên đó thấy thật ra là tiền bạc thì thường thường là người ta để nhà băng, nhưng mà tại vì gia đình con thì buôn bán đôi khi cũng phải để ngoài chút đỉnh cha, phải trốn thế mà cha.
Thôi đừng khai đâu.
Thì trước mặt Chúa con phải khai hết.
Xin tiếp đi.
Rồi sau đó là nó thu tiền bạc, sau đó là nó mới đem chồng con vào, nó cột chung với con ra. Bắt đầu là hai vợ chồng là giống như là bó củi vậy đấy. Xong nó lấy bao nhiêu là rượu ở nhà bán, thì nhà bán thứ ba nó đổ hết vào người hai vợ chồng. Rồi sau đó nó nói là nó đi tìm hột quẹt nó đốt. Nhưng mà thật ra nó chỉ có hù dọa thôi, chứ nó không đốt. Đó, sau đó nó đánh chồng con đúng một tiếng đồng hồ. Rồi nó mới đi. Thì lúc đó con chẳng bị cái gì hết. Thì cảnh sát vào nói ủa sao có lúc đó là Hồng Thập Tự đồ đến, là cảnh sát đến để mà đưa đi cứu thương, thì con chả bị gì, con chỉ có bị rối loạn là rất là sợ, đâm ra là mất bình tĩnh, không có nói được một lời nào hết. Thì chồng con lúc đó đi cấp cứu và may mười mấy mũi trên đầu vì nó đánh và sau đó là cũng chẳng tìm được nó. Thì từ đó con mới biết là Chúa rất là thương yêu con và rất là che chở con, vì chồng con cứng đầu lắm, đôi khi không có tin, nhiều khi con lập bàn thờ nó cũng không cho con lập bàn thờ để mà hàng ngày con đọc kinh và cầu nguyện trước khi đi ngủ và cũng như trước khi đi làm. Thì sau khi mà con những lời con xin Chúa là biến đổi chồng con, thì cho chồng con trở về, tại vì bên Pháp là tất cả mỗi người dân nước Pháp mà sinh ra đều phải rửa tội. Đó. Thì chồng con thì nó có một cái là nó không tin, thì bởi vì ngày xưa nó cũng rất là tin, vì lúc bé nó rất là tin. Khi mà nó có một người anh họ đi tu, và sau khi mà anh ta ra đời và làm những chuyện xấu, từ đó mà nó bị một cái sốc, do đó nó không tin. Nó cứ mỗi khi một buổi tối con đọc kinh cầu nguyện thì nó nói con là bị bệnh. Con nói tao chả bị bệnh gì cả. Rồi con cũng cầu nguyện thế, mà bây giờ nó cũng từ từ nó cũng biến đổi, Chúa đã biến đổi nó hoàn toàn, và nó cũng đi theo con mỗi năm, không phải là mỗi năm mà cách 2-3 năm nó chở con đi đến Lourdes đó cha. Nhà thờ Đức Mẹ Lỗi Đức để mà cầu nguyện. Thì đó là một cái ơn thứ nhất là Chúa che chở tránh khỏi bị cướp đánh đập, và thứ hai nữa là Chúa biến đổi chồng con, và cái thứ ba nữa là con được ơn nữa là khi mà chồng con có một cái bệnh, nó nhiều bệnh lắm nha, thì có một cái bệnh là cái bệnh nhiều nhất là nó bị đau bao tử và nó đau khớp, thì bác sĩ nói là chụp hình và nói nó là sẽ mổ vào ngày đó. Thì con thì cầu nguyện, chúc ngày nào con cũng đọc kinh cầu nguyện một ngày 2 lần sáng và tối. Thì Chúa nhận lời con ra cái ngày mà nó đi mổ đó, ngày mà chụp hình lại để chuẩn bị mổ thì nó không còn phải, bác sĩ nói là không cần phải mổ nữa. Tại vì cái bao tử của nó đã hoàn toàn đã coi như là nó không có cái gì cả. Ngày xưa trước thì cái bao tử nó có một cái vết gì đó làm cho nó khó chịu khi ăn. Khó chịu khi mà mỗi lần nó ăn vào là nó rất là khó chịu, nó bị đi lên không à. Thì là con cầu nguyện và Chúa nhận lời con, và Chúa ban cho con rất là nhiều, con kể không bao giờ hết được. Mỗi khi mà con bán ế nhất là mỗi khi con bán ế, lúc nào Chúa cũng như ở bên cạnh con, và con cứ ngồi con có chuyện với Chúa ơi, ngày hôm nay con chả bán được, Chúa cho con bán được. Hôm nay con chả bán được gì cả, Chúa thương con, Chúa cho con buôn bán ngày hôm nay đắt hàng đi. Vừa nói sau cái lời cầu nguyện của con, khoảng chừng vài tiếng sau là có khách vào. Đó là cái thực nghiệm mà Chúa lúc nào cũng ban cho con, lúc nào con cũng luôn luôn là được Chúa yêu thương. Cũng như em cũng muốn nói về với các anh chị cũng như các bác ở đây, nếu mà mình có đức tin thì mình có đức tin, mình phó thác cho Chúa mọi sự, Chúa đều nghe và đều chấp nhận cho, và đều đi chứ.
Ở bên Pháp ấy, con biết đến lòng thương xót Chúa chưa, biết như thế nào và con loan truyền như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con thì ở cái phía miền Nam nước Bắc, mà con ở ngay cái tỉnh mà gọi là Ville Baronia đó cha, ở cái Môn Văn Tu, cha có biết cái Môn Văn Tu.
Chà, thì biết mỗi cả màu ở bên Hải.
Dạ thì cái thành phố con ở thì toàn người Tây, có chỉ một mình con là người Việt Nam. Thì đó mà con nói tiếng Tây thì thà để con nói cái, lúc khi mà con bước chân sang Pháp á là con chỉ có biết vài tiếng thôi, tiếng Pháp thôi. Con không có nói thật ra coi gia đình con rất là đông, anh em rất là đông. Thì gia đình Phật giáo mà 9 người anh em thì rất là nghèo, bố mẹ rất là nghèo. Thì con cái ăn học không có đến nơi đến chốn. Thì do đó con không có trình độ. Khi con đi sang Pháp, con chỉ biết vài tiếng bông vua bông xoa thôi cha. Rồi con sang bên đó thì nhất là con ở ngay cái thành phố mà toàn người Tây thì rất là khó cho con. Vì thế mà Chúa ban cho con, Chúa yêu thương con và dạy cho con biết nghe và hiểu. Và con rất là hòa nhập rất là nhanh. Con không ngờ là con hòa nhập rất là nhanh. Trong vòng một năm con sống ở Pháp mà con đi chợ hoặc là con đã buôn bán rồi.
Nói bằng miệng hay nói bằng tay?
Dạ thưa cha, bằng miệng bằng tay, làm luôn cả hai con. Rồi cái vấn đề buôn bán của con thì mùa hè thì rất là, cái khu con là khu du lịch, con ở vùng núi thì rất là nhiều nước đến, chẳng hạn như Đức, Ý hoặc là nước Anh, những nước Ý Lan rồi đó đến thì nói tiếng Anh nhiều, mà con thì không có trình độ, con chỉ biết vài câu tiếng Pháp thôi. Còn người ta, nhiều khi người ta nói thì cái nhiều khi nó đến nó mướn phòng hay cái gì đó thì con không biết thì con chỉ tay chân ra thì nó cũng hiểu. Dạ.
Biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, con biết đến lòng thương xót, con biết đến lòng thương xót Chúa là từ năm 2008, là cái lúc mà con bị gia đình con bị cướp đó, thì con mới có một người bạn là mới nói con là thôi mày đi vào vào internet, mày vào cái lòng thương xót Chúa info.tinvui.info thì mày sẽ nghe được cha Long giảng. Từ con biết cha từ năm 2008 bắt đầu con vào trong đó, bắt đầu con cũng nghe từ từ nó ghiền luôn cha. Rồi đó thì con thỉnh thoảng con rảnh rỗi thì con hay nghe nhạc. Bây giờ con không nghe nhạc nữa mà con chỉ nghe lòng thương xót Chúa, thì con rất là thấy Chúa rất là tuyệt vời nha. Chúa ban cho những người mà Chúa chữa lành cho những người bệnh tật và nhất là những người mà không có con, đời cầu xin Chúa để ban. Con thấy là Chúa thật là cao cả, và cũng chính bản thân con cũng được nhiều hồng ân Chúa ban, rất là nhiều vô cùng.
Thì con đi ở đó họ có biết đến lòng thương xót Chúa, và con loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, tiếng Tây con chưa có giỏi lắm, nhưng mà con cũng đem cái hình của lòng thương xót Chúa ra con chỉ ra. Rồi bây giờ
hình như này anh chỉ sao cho họ?
Dạ con nói với họ là con được
pháp con nói.
Dạ thưa cha, con chỉ biết nói là duy khiết cả. Dạ là Chúa Giêsu thì thưa cha con dở lắm cha, giúp mặt cha con nhớ.
Rồi sao nữa
thì ở đó thì có một cái nhà thờ, bên đó thì nhà thờ rất nhiều, chùa thì không có nhiều, nhưng mà con ở cái khu đó thì chùa rất nhà thờ rất là nhiều, nhưng mà cái chỗ tiểu cái thành phố của con thì hồi đó thì chỉ một tháng chỉ có một lễ một lần thôi, rồi sau này thì một tuần được hai ngày có lễ. Và thì cha Tây cũng không có như ở bên cha bên Việt Nam, thì cha thì cũng
nói tiếng Tây.
Vâng, cha nói tiếng Tây thì con thì nói thiệt với cha, có khi con nghe được và có khi con không nghe, nhưng mà Chúa rất là thương yêu, thì mình cũng đến là đi lễ rồi cũng như không cách ở Việt Nam thôi, thì vậy đây.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, có một thứ ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Đó là ngôn ngữ gì? Đó là ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ gì?
Tình yêu.
Ngôn ngữ tình yêu đâu cần phải phải nói. Nè, nhìn mắt tôi coi. Biết tôi nói gì không? Biết không?
Thấy cha đã lùng nhèo con biết cha nói gì.
Chúng ta đâu thấy cần phải nói gì đâu, đúng không ạ? Chỉ một cái bắt tay, chỉ một cái bá vai, chỉ một cái khoát tay hay là một cái ôm hôn đã nói lên tất cả rồi. Cho nên có một thứ ngôn ngữ là ngôn ngữ chung của cả nhân loại, đó là ngôn ngữ tình yêu. Và Thiên Chúa được định nghĩa Thiên Chúa là
tình yêu.
Có định nghĩa tuyệt vời không thưa anh chị em? Gioan cho định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, và khi mà chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không phải là con cái của Thiên Chúa. Và Thánh Gioan nói rằng anh em hãy yêu với tất cả tâm lòng và đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Người chị em của chúng ta đây đi giới thiệu một Thiên Chúa tình yêu không bằng ngôn ngữ của nhân loại được, vì hạn chế tiếng Việt tiếng Pháp mới qua đó ấy. Thế nhưng mà với một tấm lòng dơ dơ chỉ múa múa quay quay cuồng cuồng ấy, vậy mà người ta hiểu đấy thưa anh chị em. Chứ nếu mà không, tôi hỏi anh chị em, ở những trung tâm cấm điếc thì làm sao người ta yêu nhau hả? Thấy không, đúng không? Nhưng mà tôi đến những trung tâm cấm điếc, các em nó yêu thương nhau, vợ chồng sống với nhau rất là êm ấm, và tuyệt đối là không bao giờ nghe tiếng cãi nhau. vỗ tay đi. Không bao giờ, không bao giờ nhà cửa rất êm ấm, không bao giờ người tiếng cãi cọ.
Gia đình con có đấy.
Hả? Thế mà thấy chưa? Tôi thấy đó không là một cái điều hay chứ ạ, phải không? Đôi khi mình phải suy nghĩ lại là chúng ta dùng miệng lưỡi quá nhiều rồi sinh ra bao nhiêu giống tội xúc phạm đến tình yêu, phản bội tình yêu, mọi cái mà nó làm cho tình yêu đổ vỡ hầu hết cũng là bị vì cái lời nói, vì cái ngôn ngữ mà không nói gì cả, thinh lặng mà cảm nghiệm tình yêu, diễn tả bằng hành động của mình lại là một cái chứng từ tình yêu mạnh hơn bao giờ hết, phải không ạ? Cùng nhau hát bài Chúa là tình yêu. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Chúa là tình yêu.
Giờ chúng ta mời một bạn khác lên nói về tình yêu của Thiên Chúa. Mời bạn. Lên đây, mạnh dạn nói về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Vì trong ngày tình yêu, chúng ta nói với nhau về tình yêu. Mà tình yêu của con người thì hết sức hạn hẹp, hết sức hạn chế. Chúng ta nói cho mọi người biết về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình như thế nào. Và như thế thì người ta sẽ cảm nghiệm được rằng là cuộc sống này có ý nghĩa, cuộc sống này đỡ buồn chán, đỡ đau thương, đỡ mệt mỏi khi mà người ta có được tình yêu. Như các bạn thấy là nếu mà ta ngồi đây 2-3 tiếng đồng hồ mà ta không có tình yêu của Thiên Chúa, ta ngồi chán lắm, đúng không? Chán lắm, ngồi chỉ 5 phút là chán rồi. Đi nghe ca nhạc, đi nghe họ nhảy nhót, thôi đi nghe họ nhảy tưng lên vì những bài yêu, yêu cho đến bao đêm dài gì đó rồi. Vì các bạn thử hát cho tôi một loạt những bài tình yêu ở ngoài đời thế gian coi. Những bài về tình yêu có chữ yêu của thế gian này đó. Hả? Nào, thử coi cái bài gì nào, thử coi các bạn, thử coi biết thuộc cái bài gì về tình yêu thì cho tôi nghe thử coi coi. Hả? Có nhiều. Lâu nha, lâu nha, không phải đâu. Còn gì nữa? khi yêu cái bài đó nó có cái câu rất là hay, khi yêu thấy trăng không, còn khi yêu thì thấy trăng không mờ, mà không yêu thì thấy cái gì đó. Có nghĩa là khi mình yêu thì thấy cái gì đó cũng tốt, cũng đẹp, cũng hay. Cái bài đó tôi rất là thích ấy. Bài đó là của bài nhạc nhạc xưa đó, nó ý nghĩa lắm. Khi yêu thấy trăng không ngờ. Và bạn nào thuộc cái bài đó không? Thuộc không? Ai thuộc không ạ? Bạn thuộc bài đó không? Bài đó hay lắm. Vầng mực xanh còn đó gì đó, vân 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 vân. Thế thì khi mà mình yêu thương nhau thì mình thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị cuộc sống. Còn khi mà không có tình yêu thì mọi người cái gì tàn úa gì đó. Tôi sẽ treo giải thưởng cho bạn nào biết là bài hát tại đó nha. Về chúng ta gặp gỡ chứng nhân của tình yêu, chúng ta trong một trong các tay để gặp gỡ như em này. Rồi, giới thiệu cho mọi người biết.
Dạ, con chào cha, cũng chào tất cả các anh chị.
Loan báo to lên.
Con tên là Katarina Võ Thị Ngọc Cúc. Dạ, con ở xứ Bến Cát.
Làm gì?
Dạ, con làm công ty.
Thì con được tình yêu của chú biến đổi, đụng chạm được tình yêu của chú như nào? Loan báo to đi cho mọi người cùng nghe.
Cho nữa cha, con là con rất là dài. Là bây giờ trước mắt là con cũng nói cho cái trung đời sống của con. Thì con là sống cũng rất là tội lỗi. Con từ ngày khi mà con gặp được lòng thương xót Chúa, con đến được với nhà thờ Chí Hòa, thì Chúa đã biến đổi con. Chúa cho con biết được là những cái sai trái của con để mà con sống tốt hơn, để mà con phục vụ cho tha nhân. Thì biến đổi của con đầu tiên là Chúa đụng chạm tới con là năm đó con mua bảo hiểm, con làm bảo hiểm, con mua bảo hiểm thì khi mà xét nghiệm bảo hiểm cho con đi xét nghiệm thì bảo hiểm mới báo lại cho con là từ chối, là không bán bảo hiểm cho con được vì con bị viêm gan siêu vi B, mà men gan tăng quá mức, coi như là cái triệu chứng của bị ung thư. Thành thử là báo lại cho con. Thì lúc đó con rất là đau khổ và rất là lo rằng cái gì. Con nó còn nhỏ lắm, thành thử con rất là lo buồn. Thì con mới cứ cầu nguyện và con đi hết Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà, rồi đi tới nhà thờ tới Đức Mẹ Bạch Lâm, lại lên Đức Mẹ Tà Bao. Xong rồi con về thì con đi làm các xét nghiệm lại, thì tạ ơn Chúa thì coi như là bác sĩ nó kiểm tra hết kỹ cho con thì nói là con có viêm vi B, nhưng mà con đã vượt qua rồi, không còn nữa. Còn men gan con thì không sao, bây giờ uống thuốc thì nó sẽ giảm thôi chứ còn không có nguy cơ vì của mà ung thư. Thì là lần đó thì con mới là tạ ơn Chúa, con cũng viết thư nhắn tin cho cha. Thì đợt một lần nghĩa là tháng 3 năm 2010 thì con mới bị con viêm son nặng lắm, viêm son viêm đa son đó, thì bác sĩ mới khám cho con quyết định là mổ để mà mổ cái viêm son đó. Thì con cũng nhắn tin cho cha, cũng xin cha giúp lời cầu nguyện cho con là cũng ngay ngày thứ năm là để lên ca mổ. Thì không ngờ là khi vô lên lịch hết rồi, nhập viện rồi, để lôi ca mổ, xét nghiệm lại ca mổ để mà chuẩn bị là mổ. Thì bác sĩ lại kêu con vô phòng riêng, là bác sĩ báo con một cái tin như sét đánh. Thì lúc đó con không, nhà con không ai biết hết. Thì con vô về bác sĩ nói với con là cứ như là bây giờ xét nghiệm máu thì chị bị dương tính với HIV, mà bệnh viện Vũ Anh, dạ bệnh viện đa khoa Vũ Anh là báo cho con một cái tin như vậy. Thì lúc đó con thật sự là rất là bàng hoàng, nhưng mà con cứ muốn sụp đổ đi, thì con lạy Chúa. Xin cho con vững vàng, nếu mà Chúa cho con ban cho con mà ơn mà được xét nghiệm lại, nó có một cái ơn cho nó bình thường. Còn nếu mà vẫn như vậy, vẫn như cái mà bác sĩ báo, thì cho con xin vững vàng một niềm tin để mà con sống với cái căn bệnh đó. Thì thật sự lúc đó là bác sĩ mới kêu thôi cho xuất viện đi về. Nhưng mà con nói bây giờ không được, bây giờ nếu mới vậy thì bác sĩ cho con xin một cái giấy giới thiệu để con qua viện Pasteur. Thì lúc đó là xét nghiệm xong thì con mới đi qua viện Pasteur luôn, là con nhìn đó tôi không, lúc đó là không cho ăn uống để mà mổ đó. Thì con mới đi taxi qua, còn con cũng nhớ hoài cũng là cả ngày thứ năm mà. Thì con tới viện Pasteur xong rồi thì mà trong nhà không ai biết hết, trong nhà thì đưa con vô bệnh viện thì vẫn cứ chờ đợi. Thì con cứ con khóc mà con không ráng cố gắng để mà cho mọi người trong nhà không ai biết gì. Chỉ có một cái đứa cháu kêu con bằng cô. À, thì con mới nói là thôi thì con dẫn con lên viện Pasteur. Thì con lên viện Pasteur là lúc đó là cũng gần hết giờ làm việc rồi. Nhưng mà con năn nỉ con khóc quá thì bác sĩ mới cho con vô xét nghiệm, là hẹn con á là thứ bảy đó. Thì mới chiều thứ bảy mới có kết quả xét nghiệm. Thì con cũng ngồi con làm biết cho tới là 11 giờ rưỡi thì bệnh viện nó là xong ở bệnh viện. Thì lúc đó là con không buồn ăn uống gì nữa, con mới đi ngược về, con nói bây giờ về chở đón taxi về nhà thờ Chí Hòa. Thì lúc đó là con vô tới nơi là nhà thờ bắt đầu là nguyện kinh. Thì con đi tìm con gặp cha được, thì con mới, mà lúc đó đông quá không gặp được cha, thì con mới viết cái thư, viết cái lời khấn, con khấn con xin cha cầu nguyện giùm cho con, cho con có khi mà con xét nghiệm có một cái kết quả tốt đẹp, còn không thì cho con sống một cái cuộc sống để mà con biết vững vàng trong cái niềm tin, chứ lúc đó là nó không còn mà bình thường được nữa. Đúng, thật sự là lúc đó là con không còn bình thường nữa. Thì trong cái bữa lễ hôm đó là thật sự với cha là cứ là nước mắt khóc nhiều lắm, khóc cứ xin Chúa, xin lòng thương xót Chúa là mẹ, cầu nguyện cho con, cho ban cho con có một cái kết quả tốt đẹp. Thì về nên ngày đó con về con cũng rất là buồn, mà có những cái gì mà liên quan tới như kìm bấm móng tay rồi của con á, thì con lấy con đi giấu, con cắt hết, con sợ con nó lấy của con nó sử dụng. Thế lúc đó con cũng rất là buồn, mà đau khổ lắm. Thì trong nhà chỉ biết cứ nghĩ là con bị bệnh gan tái phát thôi, chứ hoàn toàn không biết về bệnh mà dương tính với HIV. Thì con mới vậy, cái má chị con á thì thấy vậy mới nói thôi thì bây giờ là có tổ chức đi chơi dịp á, thì con có em đi cho nó khoe khoảng, chứ thật sự cũng ai không ai biết là bệnh con là bệnh gì hết đó. Thì cứ nghĩ bệnh gan cũ thôi, thì ban đầu con không đi, nhưng sau đó thì mấy anh chị cứ nói thôi giờ đi chị nhà chờ mấy anh chị tổ chức đi thì em đi cho
rồi,
nó khoe
sau rồi. Sau đó thì chuyện gì xảy ra đối với con?
Dạ, thì con kể cho cháu tính là đi. Thì khi tới
được rồi, sau đó thì chuyện gì xảy ra đối với con?
Dạ, sau đó thì cái ngày thứ bảy con đi lấy cái quyết định mà xét nghiệm. Thì con lúc đó con không có đi, mà con để cháu con đi. Con bé cháu đi tới nó lấy. Thì nó điện cho con, nó nói là lúc đó là hồi hộp lắm, không thể nào mà nó, con dặn nó khi mà nếu mà lấy mà kết quả tốt thì con báo, còn nếu không thì con cứ làm thinh để đó là cô biết rồi. Thì khi mà nó như lấy được cái kết quả thì nó điện, nó khóc quá trời luôn, nó nói cô ơi, coi như là kết quả là bình thường, không có một cái gì hết. Thì là lúc đó là con đang ở dưới chai dịp á, tự nhiên con la toáng lên, con la lên thì không ai biết gì hết, cứ nghĩ là con bị gì. Cái con mới mừng quá, con khóc dữ lắm. Lúc đó thì con mới nói thiệt với gia đình, là tất cả trong gia đình ở nhà là như vậy. Là đó là một cái là con tạ ơn Chúa một cách, con Chúa đụng chạm tới con là một cái nhãn tiền đó, là thật sự là cái
Hallelujah. 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 Anh chị em tưởng tượng coi một cô gái mà biết là mình nhiễm HIV mà được báo kết quả là dương tính với HIV, anh chị em nghĩ mình thế nào? Thấy không ạ? Nghĩ thế nào? Lúc đó mình mới thấy rằng cái khủng hoảng, cái thử thách nó lớn lao đến cỡ nào, mà thấy cái sự sụp đổ như thế nào. Và lúc đó mình mới thấy được rằng là chỉ còn một cái chỗ bám víu duy nhất là lòng thương xót của Chúa với niềm tín thác lạy Chúa Giêsu. Vì không có một cái chỗ nào để ta có thể bám víu vào được, không một cái chỗ nào để ta có thể trông cậy vào được ngoài lòng thương xót của Chúa, như bài hát ta vẫn hát, lạy Chúa Giêsu.
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con thẳng vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con.
Rồi con chia sẻ tiếp chương trình bên cạnh này.
Và cái chứng nhân bên cạnh này thì cái em bé này sinh ra được 2 tháng tuổi.
Được, mẹ.
Mẹ nói.
Con giới thiệu
đi
cho mọi người con tên gì?
Nhà con tên là Maria Lê Thị Thúy Trang.
Cái con Maria Lê Thị Thúy Trang. Công bố và loan báo tên là tên gì?
Con Maria Lê Thị Thúy Trang.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 28.
Con làm cái gì? Ở đâu?
Dạ con làm công nhân.
Ở đâu?
Dạ ở Sài Gòn.
Sài Gòn. Rồi dạ. Chuyện gì xảy ra với đứa bé còn đang bế trên tay? Nói cho mọi người nghe
đi. Con làm trên này thì sanh bé Úc này ra thì được 2 tháng thì mới biết là bé bị bệnh tim.
Bệnh tim.
Dạ. Cái thì đem đi bác sĩ thì bác sĩ nói là tim em bé này không có làm được. Cái thì bảo là cho về. Xong cái tới khi mà bị viêm phổi á thì đem đi vô để mà đặt ổng. Thì đặt ổng xong á thì cái khi đó bắt đầu đặt á thì bé nó chết rồi.
Chết rồi.
Dạ.
Rồi là chết lâm sàng.
Thì xong á thì bắt đầu cái tự nhiên không biết sao á bé thở lại. Thở lại xong cái thì bác sĩ nó mới nói là nếu như mà bé thở lại được á thì bác sĩ sẽ cố gắng làm. Cái xong cái khi mà bắt đầu mà nói là làm mổ cho bé để bé thắt cái động mạch phổi lại á thì bác sĩ mới nói nếu như mà bé mà gỡ cái động cái ổng ra được á mà bé còn thở thì bác sĩ tìm mọi cách để làm cho bé. Thì cái khi đó là ngày hôm đó là ngày thứ 6 thì cũng xin bác sĩ là rút ổng khoảng 3 giờ thì bác sĩ cũng nói đi đây là thôi thì cũng cho bé tới 3 giờ đi rồi rút ổng. Thì trong khi đó là tất cả mọi
là
chết
rút cái máy ra đó tại vì nữa là đưa chuẩn bị ra
khi xong á thì ở trong nhà là bên ngoài bên nội ai cũng là vô hết thì nói là để đọc kinh xong rồi rút ổng cho bé về. Thì khi đó thì ở trong phòng kỉnh thì có con cái gì với em là chồng con nữa là ba người là bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì khi mà rút ổng ra thì bác sĩ nói nếu không bao giờ mà bé nó rút ổng ra được hết á tại vì khi mà rút ổng ra chỉ khoảng là 15 phút là bé đã chết rồi. Thì con nói biết đâu được nhiều khi rút ổng ra mà bé con sống sao. Thì bắt đầu đọc kinh lúc 3 giờ ngày thứ 6. Đọc kinh xong là để cho y tá bác sĩ để chỉ là rút ổng. Rút ổng ra thì bé cũng không có thở một cái oxy gì hết á. Bé tự động bé thở lại. Thì đợi khi mà bác sĩ đem xuống dưới phòng mổ để nói là để thắt cái động mạch phổi lại cho bé để bé về. Chứ thực sự là cái tim này bé không làm được gì hết. Thì ở dưới phòng mổ thì họ mới nói là bé này không có làm gì được hết. Gia đình đừng có trông mong vào bé nữa. Bây giờ bé rút ổng ra là bé chỉ có nước trẻ thôi chứ không có sống nữa. Đó cũng là lần thứ 3 là tại phòng mổ thì bác sĩ nói như vậy. Thì con nói đã một lần bé rút ổng ra mà bé tự thở được thì có khi nào mà bé nằm giữa đó một tháng mấy trời mà bây giờ bé rút ổng ra bé thở lại được không? Thì bác sĩ nó không bao giờ. Thì khi mà con nói vậy xong thì con nói thì bác sĩ thử rút cho bé ra đi. Biết đâu được nhiều khi bé nằm giữa đó một tháng mấy rồi không có mẹ nhiều khi rút ổng ra được rồi về. Thì bác sĩ nói ra đây thì bác sĩ cũng cố gắng. Thì qua ngày hôm sau á, là chiều đó là lên là 5 giờ bảo bệnh. Thì bác sĩ nói ra đây là thôi ngày mai cho bé lên trên. Thì vẫn đặt cái ổng máy thở lên trên đó. Thì lên đây bác sĩ trưởng khoa là nói ra bây giờ rút ổng ra cũng không được. Tại vì nó không có tự thở bằng máy. Nó chỉ có thở mình nó thôi. Nó không có chịu đựng sức nó được. Thì khi mà nói xong thì bác sĩ cũng nói ra đây thôi thì cứ thử đi. Đã lần trước đã như vậy rồi. Thì sau này khi mà rút ra thì không còn thở một oxy, không thở gì hết. Thì bác sĩ mới ngạc nhiên, bác sĩ mới hỏi đi đây là hỏi cái gì là sức giàu là gì? Mà tại sao mà bây giờ bé nó bình thường mà nó không có còn cái triệu chứng gì hết. Nó vẫn thở lại được. Thì bác sĩ con cả nói là nếu như mà rút ra được, ổng mất cái gì ổng cũng mất hết đó, ổng mất tiền ca mổ luôn. Nhưng mà bây giờ hiện tại giờ mỗi lần đem bẻ lên khám thì hồi lúc mà về là chỉ có 4.7 thôi. Là bác sĩ nói ra đây, nếu như mà nuôi nó lên khoảng 10 kg thì ổng sẽ tiếp tục ổng kiểm người ổng làm cho nó. Thì tới khi mà lên tới trên đó là khoảng 2 tháng sau thì con đưa bẻ lên thì
được mấy tháng?
Dạ lúc đó được 6 tháng rồi. Thì lúc đó về chỉ có 4.7 thôi. Thì bác sĩ nói nếu như mà rạng nuôi nó được tới 10 kg thì tiếp tục làm. Nhưng mà nuôi tới được 11 kg thì bác sĩ lên trên đó bác sĩ kêu là giảm cân lại cho bé. Tại vì bé nó lên cân nhiều quá thì tim nó mệt. Tới khi giờ thì đi lên thì bác sĩ nói thì bây giờ là giờ chụp MRI xong chuyển qua viện tim để bác sĩ nước ngoài họ về họ mổ. Thì từ bữa tới giờ con cũng chần chừ, con nói là bé nó vẫn bình thường à, chứ nó không có phải là mệt hay là nó có một cái triệu chứng gì để đem lên trên đó. Thì từ bữa giờ con không có đem đi nữa. Thì
con kể cho cha nghe là con ẩm em vô nhà thờ Chí Hòa rồi sao đó.
Cái lúc đầu á, là mới 3 tháng á, là 2 tháng là nằm trong bệnh viện, đợi 3 tháng là bác sĩ cho về. Về là lúc đó chưa có đặt ổng. Thì đem con nghe gì nói là thôi đem bé đi lên nhà thờ Chí Hòa đi. Chứ lên trên đó thì nhà thờ Chí cũng lớn lắm. Thì con lúc đầu đứa con đầu của con á, con cũng đi sinh khẩn ở đó. Lúc đầu cũng ốm yếu lắm, cũng bệnh hoạn, nhưng mà sau này thì cũng hết. Rồi con bé này á, thì hôm nó đem đi thì lên xin cha là đặt tay cầu nguyện cho bé. Thì khi đặt tay cầu nguyện xong á thì đi ra có ở ngay chỗ trước nhà thờ có tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu, có đặt bẻ lên trên tượng Chúa Giêsu á, thì đi về thì qua được mấy ngày sau là bắt đầu là trên bác sĩ nói rồi đây là bẻ bây giờ bẻ không làm được gì hết. Thì cũng đem về xong đi lại thêm mấy lần nữa ở nhà thờ Chí Hòa. Thì tới khi mà đặt ổng rút ổng xong là tới hiện tại tới giờ này thì con
thì sao? Thì bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó là chỉ có mới là 4 tháng thôi.
4 tháng mấy tháng?
Dạ mới có 4.7 thôi.
Còn bây giờ mấy tháng?
Dạ giờ là được 23 tháng. Được 14 kỷ.
23 tháng 14 kỷ không cần mổ biết gì hết.
Dạ không.
Tim vẫn bình thường.
Dạ vẫn bình thường.
Vẫn thở bình thường.
Dạ.
Vẫn khỏe bình thường.
Dạ.
Hallelujah.
Rồi. Tháng 5 vừa rồi á em được đứng đi dậy đi.
Dạ. Tại cái từ cái khi mà sanh ra cho tới 15-16 tháng thì bé không có đi được. Mà ngồi thì chỉ biết ngồi thôi, không biết bò, không biết gì hết. Thì hôm đó là ngày mùng 5 tháng 10 là dì, dạ, dì mới cho là bên bé nói ra đây là bây giờ đi dẫn ra ngoài Đức Mẹ La Vang khẩn. Thì để tạ ơn để cho bé có đi được không, rồi cầu xin cho bé tim. Thì khi mà mở ra tới Đà Nẵng, ngay Đức Mẹ Sao Biển á, thì ở trong khách sạn là cái tự nhiên cái không, cái bẻ tự đứng lên ở trên cái nệm, một cái nệm gì đó, đứng lên cái đi luôn, không có phải ngồi, không phải đứng, không phải
bò. Bây giờ đi được.
Dạ được. Giờ quậy lắm cha. Dạ. Thì con nói là từ trước tới giờ con cứ nghĩ là con nó sẽ không đi được. Tại bò cũng không biết bò nữa, chỉ biết ngồi thôi. Nhưng mà không hiểu sao đi ra tới Đức Mẹ Sao Biển thì bắt đầu tự nhiên bẻ đứng lên đi hiện tại tới giờ luôn. Xong là mới ra bên Đức Mẹ La Vang khẩn xin tới giờ này luôn đó cha.
Đi tới đâu là cái gì tới đó, đi tới đâu cái gì nó đọc kinh, đọc dấu, đánh giá, đọc kinh vậy đó cha. Dạ. Cái đó là hồng ân mà Chúa đã thương xót với gia đình con. Thì từ đó tới gia đình con cũng duy trì được cái giờ kinh 3 giờ là có những anh em công nhân là người bên lương.
Bao nhiêu công nhân rồi con chia sẻ cho mọi người coi. Dạ. Thành làm thư xuất cầu nguyện trong xưởng con như nào?
Dạ thì nói chung là nhà con thì công ty cũng nhỏ thôi, chỉ có 20 mấy anh chị em. Nhưng mà trong số đó thì cũng có công giáo và lương dân cũng có. Nhưng mà cái giấc 3 giờ chiều thì
chắc là các em mà công giáo thì cũng lên làm giờ thương xót, mà những em không công giáo vẫn lên quỳ giang tay để mà làm giờ thương xót cho là gia đình con như vậy là duy trì giờ thương xót được 3 năm nay rồi đó cha. Thì cái lúc 3 giờ chiều là gia đình tụi con mà cũng từ đó thì cũng cái sự mà hướng dẫn của cha cũng sẽ bắt trước cha thôi á, thì là cũng làm giờ thương chót, cũng làm giờ chủ nhật, thì cũng đưa biết bao nhiêu là những bệnh nhân cũng như là những người mà nguội lạnh, thậm chí là anh ruột của con, anh ruột của con là ảnh nguội lạnh lắm mà bây giờ ảnh rất là ngoan, mà biết sống mà biết nấy trong gia đình, chồng cũng là đó là coi như là cái hồng ân Chúa ban cho con, cho gia đình con. Và cũng năm giờ rồi đây, thì cũng mới năm giờ rồi là trước khi mà con cũng có hai nhà thường xuyên nhắn tin là xin cha cầu nguyện cho con. Thì lúc đó là công ty con còn mướn nhà mướn, thì đùng một cái là chủ nhà đòi lấy nhà lại. Thì thật sự mà một lần chuyển máy móc thì nó rất là khó khăn. Thì lúc đó thì con mới buồn quá, con mới nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho con để con kiếm được cái chỗ nào để mà con làm có nó ổn định, mới an cư thì mới lập nghiệp được, chứ bây giờ cứ sống trong cái sự là phập phòng lo sợ vậy. Thì cha cũng nói thôi, con cái ráng cố gắng cầu nguyện, cha sẽ cầu nguyện, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Đó. Thì khi mà con đi mướn chỗ nào cũng không được hết, thì lúc đó con mới quyết định con mới xây cái nhà. À, lúc đó là con xây cái nhà thì con cứ không nghĩ rằng là con có thể mà con làm được, thì vì trong xây cái nhà mà cái nhà để mà làm luôn cả nhà ở và xưởng ở nữa thì nó rất là nhiều tiền, mà con thì không có khả năng, con không có tới cái khoản đó, thì con cũng cứ cầu nguyện xin Chúa soi sáng ra cho con để con làm được, con như có nhiều người giúp đỡ con. Nhưng mà thật sự là Chúa ra tay một cách rõ ràng, một cách đấy là con đã là hoàn thành cái nhà trong nay, là con bắt đầu mà khởi công là đầu ngày 13 tháng 8 và đến ngày 30 tháng 1 năm 2012-13 thì là con đã hoàn tất được cái nhà, mà coi như là trong bàn tay của Thiên Chúa che chở. Nếu mà ăn trộm vô lấy cái máy cắt đó, nhưng mà đêm đó do ăn sáng ngày hôm sau thì công nhân thợ không có làm thì con phải chạy đi mua cái máy khác. Thì 4 giờ chiều công an chở cái anh mà ăn cắp đó tới nhà con trả lại. Đó. Rồi xây cái nhà một cách bình yên, không một cái gì mà từ khởi sự cho đến hoàn thành, thì con nói là nếu sức con thì con không thể con làm được, mà ơn Chúa và ơn Đức Mẹ đã ban cho gia đình nhà con để có được cái ngày hôm nay. Thì con cũng đến đây sẽ chia sẻ với cha và cũng như tất cả các ông bà anh chị em ở đây để mà chung một niềm tin, để mà mình chia sẻ, mình tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ để mà đó là con thành thật.
Thưa anh chị em, chúng ta đã trải qua những giây phút ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa qua những chứng nhân, qua những câu chuyện mà nước mắt, nụ cười đan xen vào với nhau. Có những lúc đau khổ, có những lúc tuyệt vọng, có những lúc đi đến tận cùng bằng số. Nhưng mà có một điểm đó là tình yêu của Chúa thì không biên giới. Tình yêu của Chúa không có giới hạn. Tình yêu của Chúa vô biên, vô lượng. Vì vậy mà Chúa mới mời gọi nhân loại ngày hôm nay hãy quay về với lòng thương xót của Chúa, quay về với tình yêu của Chúa, hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm, những tội lỗi, những thiếu sót, để Chúa thánh hóa, làm cho cuộc sống của mình được có ý nghĩa hơn, được có giá trị vĩnh cửu hơn. Nếu dám hoàn toàn tín thác vào Chúa, ta chỉ có thể tin tưởng và phó thác vào người mà mình yêu thương, đúng không? Chỉ khi nào ta yêu thương ai, ta mới dám tin tưởng và phó thác, trao hết cả cuộc sống, cuộc đời của ta cho họ. Nhóm muốn đăng ký hết bài ảo ảnh, vì lúc nãy tôi có nói là cái bài mà yêu cho biết bao đêm dài đó, có bạn nào muốn hát bài ảo ảnh à? Rồi, xin ta cho một số tay hơn bạn đó, rồi là mời bạn lên đây. Rồi, tốt ca ảo ảnh. Rồi, tốt ca ảo ảnh, cho chồng hát tay to lên, tốt ca ảo ảnh.
cho biết bao đêm dài, cho quen với lòng say, yêu cho thấy bao lâu dài, chỉ còn vài trang giấy, dòng xanh con thấy cứ cho nhiều dù bao lời nói đã phải tàn thành mây thành khói, cũng theo hương hồng mà thôi. Những thân tình em đau bằng
khi vui thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trăng úa. Khi vui thì thấy trăng không mờ, mà lòng buồn thì nên trăng úa. Cuối cùng thì kết thúc bằng gì? Những ân tình cũng theo nhau, theo hư không mà đi. Thế gian đấy, tình yêu của con người đấy, những ngày tình nhân, những lễ hội sắc màu tình yêu đấy, cũng theo hư không mà đi. Nếu mà không bám chắc vào nền tảng, đó là tình yêu Thiên Chúa. Còn bao nhiêu cái nào khác cũng theo hư không mà đi. Cho nên tác giả mới lấy tên là ảo ảnh. Chỉ là ảo ảnh, chỉ là ảo giác, chỉ là phù du, chỉ là nước chảy qua cầu, chỉ là bóng câu qua cửa sổ. Tất cả tình yêu của thế gian, của nhân loại này, nếu mà không bám chắc vào trong tình yêu của Thiên Chúa, nếu mà không dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, thì chỉ là ảo ảnh mà thôi, cũng theo nhau mà đi. Còn khi mà ta dừng lại, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đến dưới chân cây thập tự, ta nhìn lên dấu chứng của tình yêu là cây thập tự Chúa treo trên đó. Ta nhìn vào dấu chứng của tình yêu không phải là thỏi sô-cô-la, không phải là đóa hoa hồng, không phải là những trái tim vẽ hay là kết, nhưng mà là một trái tim mở ra, một trái tim bằng thịt, một trái tim biết yêu thương, một trái tim mở toang ra vào lúc mấy giờ? 3 giờ chiều ngày thứ sáu, giờ của lòng thương xót, giờ của tình yêu, giờ ân sủng Chúa trao tuôn đến cho tất cả mọi người. Trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào, Thánh Thần đổ xuống trên chúng ta. Thánh Thần là tình yêu. Khi nào mà ta lặn ngục vào trong lòng thương xót của Chúa, khi nào ta để cho Thánh Thần tác động, khi nào ta để cho Thánh Thần biến đổi, khi nào ta để cho Thánh Thần mở lòng của ta ra như là lưỡi lửa đến trên các tông đồ trong nhà tiệc ly, lúc đó thì các tông đồ đầy tràn tình yêu, mới không còn hoảng sợ, mới không còn nhút nhát, mới không còn rốt nát, mà đầy can đảm, đầy thông minh, đầy sáng tạo để mà ra đi loan báo tình yêu của Thiên Chúa. Hãy để cho Thánh Thần tình yêu biến đổi ta, hãy để cho Thánh Thần tình yêu ngự trị trong tâm hồn của mình. Lúc đó tình yêu của chúng ta, tình yêu của nam nữ, tình yêu cha mẹ con cái, tình yêu bạn bè, tình yêu quê hương, tình yêu đồng loại mới là những tình yêu đích thật, vì phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa và được Thánh Thần tình yêu bao trùm, và ta được ngụp lặn vào trong đại dương lòng thương xót của một Thiên Chúa là tình yêu. Kết thúc buổi chia sẻ ngày Valentine, cùng nhau hát lên bài khúc ca cảm tạ. Biết nói gì để mà cảm tạ tình yêu của Chúa. Hãy dâng lên Chúa khúc cảm tạ này. Cảm tạ tình yêu Chúa dành cho mỗi người chúng con. Cảm tạ tình yêu của Đấng đã chết vì con. Cảm tạ tình yêu của một Đấng đã ở lại mãi với chúng con nơi bí tích thánh thể. Cảm tạ Đấng giàu lòng thương xót, luôn xót thương con người chúng con, dù chúng con tội lỗi, dù chúng con yếu đuối, dù chúng con bao nhiêu lần lỗi ước quên thề, dù chúng con bao nhiêu lần phản bội lại tình yêu của Chúa, Chúa vẫn cứ yêu thương con, Chúa vẫn cứ tha thứ cho con, Chúa vẫn cứ đón nhận con và mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng con. Hãy xót thương nhau như Chúa xót thương chúng con. Hãy tha thứ cho nhau như Chúa tha thứ cho chúng con. Và hãy đón nhận nhau như Chúa đón nhận chúng con.
Thank you.